Chính cái mong muốn, cái thôi thúc đó gọi là dục muốn. Và cái muốn nó thúc đẩy cho tới ngày thành tựu như ý. Đó là từ cư sĩ do dục này trở thành được xuất gia. Rồi bây giờ như mình ngồi đây thì đầu tròn áo vuông rồi, rồi chúng ta có bị một cái tâm trạng là nghe những cái thời pháp nói về bản tâm, nói về chuyện tu hành, cái mình rớt nước mắt, có không? Thì khi rớt nước mắt như vậy là mình đã làm được chưa? Chưa làm được, đau lòng thống thiết, bèn rơi lệ. Còn nếu mà mình làm được rồi là mình cười, mà mình khóc vì mình thấy chuyện nó rõ ràng quá, mà sao trầy trật bao nhiêu năm rớt lên ạch xuống rồi mà cũng trồi lên trục xuống cũng song song, cho nên khóc. Thì chính cái giọt nước mắt này nó là cái biểu hiện bên ngoài của cái thôi thúc bên trong. Rồi cái thôi thúc này nó cứ được nuôi, được ấp ủ theo thời gian, nó biến thành dục như ý túc, nó sẽ thành tựu cái điều đó. Ở trong đạo như vậy, còn ngoài đời thì có không ha? Ngoài đời có vậy không? Cũng có. Người ta muốn làm cái này, muốn làm cái kia thì trước phải muốn mới có thể thành tựu được. Có một cái câu chuyện cô đọc mà cô cảm động, không biết kể lại đây quý vị có cảm động hay không. Có một cái thằng bé, nó ở trong cái khu bụi đời, cái khu nghiện ngập với 7 đứa em của nó. Và nó quyết định không để cho 7 đứa em mình rơi vào cái con đường hút chích ma túy, trộm cắp không tốt, cặn bã của xã hội. Và nó quyết định, nó có 14 tuổi mà nó cương quyết như vậy. Thì với cái dục, cái thôi thúc đó, thì mình coi trong cái câu chuyện nó như thế nào. Là cái chú bé này tên là Mike, và ở cái phía nam của Los Angeles á, là một bãi chiến trường của những cái cuộc chiến ma túy với băng đảng, với tội ác, với trộm cắp. Thì trong suốt 8 năm, cái cậu bé Mike này phải ở đây. Ban đầu á, là mẹ nó là cô Cherin mới có 15 tuổi sinh ra nó. 15 tuổi đã phải bỏ học để nuôi con. Và cô hay đay nghiến là không có mày, đời tao đã khác rồi. Ông chồng ba nó, ông Phong Sô thì ở tù. Ở tù, và khi Mike lên 4 tuổi, ông mới ra tù. Trở về nhà, thay vì là một người cha mong ước, ông này là một cựu chiến binh trước ở Việt Nam, thì ông thường chỉ có hình phạt với nó thôi. Ông đánh đập nó thẳng tay. Chỉ cần một cái lỗi nhỏ là ông bắt bé Mike, bé Mai 4 tuổi hít đất hàng giờ. Và khi mà cái đứa bé này nó khuỵu xuống, nó không thể hít đất nổi nữa, là ông phang đòn lên đầu nó ngay. Nhưng mà một thời gian sau, 4 năm sau nó 8 tuổi, thì cha nó bị chết trong một cái cuộc đánh nhau với mấy tay ma túy, buôn bán ma túy. Dù cha nó đánh đập nó như vậy, nhưng mà có vẫn còn hơn không, vẫn còn đem tiền về nhà. Bây giờ khi cha mất rồi thì cả đám ra đường sống, bụi đời trọn vẹn. Bây giờ cô Cherin 24 tuổi với 3 đứa con, thằng Mai thằng đầu, thêm 2 đứa con, đứa út 1 tuổi. Và chỉ một thời gian ngắn sau là mẹ nó xách về một gã nghiện thuốc phiện khác. Mà quý vị biết nghiện cùng khổ, thì tiền họ có thể moi móc bất cứ chỗ nào có được. Một hôm, cái thằng bé Mai nó ngây thơ, nó hỏi Dượng ơi, Dượng làm cái gì với cái số tiền của mẹ con đưa? Thì một cú đấm như trời giáng tống ngay vô miệng nó. Và hai người này vì trên cái con đường mà chích chót, vân vân. Cho nên suốt ngày họ đi đi khỏi nhà, tống đứa tuổi trẻ này trong một cái tủ khóa lại. Và ông bà ngoại nếu mà biết những chuyện này thì ổng rất đau lòng. Cho nên tất cả phải giấu, phải giấu. Và khi lên 8 tuổi thì nó đã thấy rõ rằng nó phải thay mẹ chăm sóc em nó. Những đứa trẻ nó đã bắt đầu ý thức là mình không được giống như thế này nữa. Nó đưa em nó tới nhà trẻ, rồi nó thay mẹ lau nhà, giặt giũ áo cùng, thay tả lót cho em. Em mới có 1 tuổi à. Nó đi vơ vét những cái đống rác, kiếm chỉ thấy đây là những đứa bé nghèo nhưng mà sạch sẽ, tới trường đàng hoàng. Và bây giờ những cái đồng tiền mà nó kiếm được, chính mẹ nó về móc lấy. Một hôm sau cái khoảng thời gian hai người ở với nhau thì
cứ như vậy cho đến lúc